Khi mà chúng ta ý thức được như vậy, chúng ta mới biết thương người và thương mình. Chứ đừng có tưởng chúng ta ở trong phạm vi eo hẹp đâu. Bạn thấy không? Càng khôn là bộ đầu của các bạn. Có mũi mũi, có mắt mũi tai miệng, chứa đầy điện, phóng thâu điện, hóa giải điện, cái cơ cấu nó đặc biệt gì lắm. Rồi tức một tảng của tảng các bạn cũng khác gì ở trong quả địa cầu này đang làm gì. Đó. Mà ai làm chủ? Ngay trung tim là chủ nhân ông sự sát xuất. Thì chúng ta ý thức rõ một chút xíu cái ý định đó thôi, chút nữa nghe ông Tâm nói chuyện rồi đi về. Rồi bây giờ bạn lấy cái máy thông thanh rồi bạn thâu cái hành trình bạn từ đây về tới dưới nó rột rạc. Biết là bao nhiêu công chuyện hồ ấy, ầm ĩ đủ chuyện hết rồi nó mới về đó. Cái lệnh của chủ nhân ông có một chút. Chút nữa về thôi. Ông chủ nhân ông lúc nào cũng bình tĩnh trong sát xuất. Còn cái cơ thể thì nó động loạn lắm, nó gồ ghề lắm. Đó là chiếc thuyền, nhưng mà người điều khiển là trực tiếp sáng suốt mà thôi. Bây giờ các bạn tu, các bạn nên vun bồi sự sáng suốt, nó càng sáng suốt thêm. Nó ổn định thì nó không có nghĩ chuyện động loạn nhiều. Nó ổn định thì nó thấy nó tiến tới thiên đàng động an hơn. Mà rốt cuộc rồi, không dám hỏi ông thầy bỏ nữa. À, ông biết coi tôi là mạng này, mạng kia, mạng nọ, mà mạng ông không biết không? Không dám hỏi. À, thành ra mình bị gạt lấy mình mà không hay. Còn sự thật rốt cuộc chẳng có cái gì đáng hỏi. Chỉ chấp nhận tiếng là các bạn đang học thầy bói đó, để hiểu biết thêm chắc chắn hơn. Chứ đừng nghĩ cái chuyện bao đồng mà họ nói vậy nói bạn, gây thành sự hoang mang của đầu óc, thiếu ổn định, tu cũng tu không được, nợ thế gian cũng trả không xong, rồi động loạn càng động loạn thêm, rồi khổ là càng khổ thêm. Cái gì kêu bằng khổ? Mình tối tâm tìm không có lối thoát mới là khổ. Còn nếu chúng ta sáng suốt đâu có thấy khổ. Ở dung điểm nào chúng ta cũng hòa đồng với càng không vũ trụ mà. Bạn liệm đi đâu cũng có hơi thở của ông trời giúp mình. Nếu không có hơi thở của càng khôn vũ trụ hòa hợp thì bạn đâu có sự sống. Còn lo cái gì nữa, khổ cái gì nữa. Chỉ có chấp nhận để học xong cái bài đó rồi tiến hóa mà. Cho nên những người tu cao, họ có một mình họ dám lên trên núi hàng ngồi tu. Họ phải ý lại không? Họ ý thức được cái của căn bản của họ, họ là vô cùng tận và bất diệt. Họ mới dám đi lên trên đó. Đó. Một cái thời trời bây giờ thay đổi cho chúng ta được cơ hội tu trong động loạn để tìm cái tịnh. Khai thác cái sáng trong bóng tối thì các bạn đang làm đấy. Tối các bạn soi hồn nhắm mắt tắt đèn hết ở trong bóng tối mà bạn phải dày công đi tìm ánh sáng. Ở trong động các bạn đang tìm cái tịnh. Bao nhiêu chuyện lộn xộn ở trong nhà nó hát cây lương đủ thứ bạn cũng ngồi thiền vậy. Trong động các bạn đang tìm cái tịnh. Mâm nuôi nợ nần nó đòi hỏi bạn, bạn cũng tỉnh vậy. Thấy không? Để giải bớt cái nghiệp. Khi bạn giải được nghiệp là bạn trả được nợ đời. Nói cái câu này không ai chịu. Thiếu nợ cho bao nhiêu, nhưng mà bây giờ mình ăn năn hối cải rồi tu, ráng tu để tôi trả hết cái nợ trần gian này. Rồi nó sao? Nó sẽ trả một cách rất kỳ diệu. Mà chủ nợ là thương yêu. Cho nên các bạn nghe, hiểu rồi. Chúng ta khó thì giờ ở nhà nên tu nhiều hơn. Sửa cho tâm hồn ổn định. Để mọi người biết thương yêu mọi người. Cái đó là quan trọng. Mọi người chịu giúp đỡ mọi người. Không vì tư lợi. Cái đó là sự mong muốn của nhân loại. Chia sớt lẫn nhau sự đau khổ cũng như tình thương. Cái đó là cái nhu cầu cần thiết nhất của quả địa cầu. Và làm tốt cũng như trời đất đã ban bố cho chúng ta. Ai cũng muốn nghe chuyện của người khác nói cho mình nghe. Ai cũng muốn ăn cái bánh sẵn họ làm cho mình ăn. ai cũng muốn mặc cái áo họ làm sẵn cho mình mặc. Cho nên nhưng mà mình chỉ thiếu biết cách làm mà thôi. Nếu mình chịu kiên nhẫn tự làm sáng tạo ra thì cái gì mình cũng có. Còn mình thiếu sáng tạo là mình thuộc về yếu hèn. Cái tu này cũng vậy. Tu mà không có tự lực căn sanh, không chịu tự khai thác lấy mình để trở về với thực chất thì không bao giờ tu được. Nếu tôi ham đạo lắm, tôi thích đạo lắm, tôi rất muốn giải thoát, nhưng mà không biết đạo là gì, giải thoát để làm gì, không hiểu. Thế nên mà khi tôi học cái pháp môn đạo, tới đó lưng chừng rồi tới đó bị ta chặt tức này kia kia nào, nên tôi bỏ cái đạo luôn. Là tại vì tôi chưa ý thức rõ tại sao tôi phải giải thoát để làm gì. Và tôi tu thế nào không hiểu. Khi chúng ta muốn chọn lựa một cái gì, chúng ta phải đem tất cả những kinh nghiệm của đời và cái tâm linh của chúng ta phối hợp lại để tìm hiểu cái việc này nên hay không. Dù tôi có thất bại đi nữa, tôi được một cái gì đó, cũng như cái pháp các bạn đang hành đấy, là một cái pháp môn cho các bạn tập thể thao, làm cho các bạn khỏe mạnh, cái hơi thở của các bạn sẽ dài thêm và trở lên cho cuộc hành trình của đời sống trong cái nhẹ nhàng thay vì bệnh hoạn. Đó là cái phương pháp trị bệnh luôn. Mà nếu bạn thực thi cho đúng theo lời dẫn dắt của người đi trước thì tự nhiên các bạn không nhiều thì ít cũng phải đạt tới sự sức khỏe. Còn cái đạo là về phần tâm linh. Tâm linh là gì? Là cái tánh của các bạn này. Hay giận, hay hờn, hay suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mà bạn chịu sửa là không. Bạn phải mượn nó, giải nó và đưa nó tiến tới sự lớn rộng hơn nữa, thay vì ở trong sự eo hẹp. Thì lúc đó các bạn mới thấy giá trị của bản năng của mình. Thành ra mình không nghĩ chuyện ỷ lợi, ỷ lại và ăn bám nữa, mà mình nghĩ cái chuyện trả cho mọi người thay vì tiếp tục vay. Đó. Thì chúng ta mọi người hiểu được ý thức như vậy thì cái cộng đồng của nhân loại đều tiến hóa và tốt trong tình thương và đạo đức. Nhưng mà nhiều người ở trong cái bản tánh hạ trí eo hẹp, không chịu hiểu vấn đề đó. Tôi ăn cắp được của ông này là tôi sướng rồi, tôi giúp được của người này là tôi sướng rồi. Nhưng mà mình tự đưa mình xuống vực thẳm mà không hay. Bởi vì mình ăn cắp món đồ của ông đó, mình đâu có khổ mà mình biết sự giá trị của món đồ đó. Sướng rồi, đôi dép này mà tôi ăn cắp được thì tôi mang rồi qua bữa sau tôi ăn cắp đôi dép ngon hơn. Đó, tôi cái bộ óc sáng tạo của tôi và tôi chôn sống cái linh căn tiến hóa của tôi. Đó. Thế nhiều người ăn cắp tức của cái tiền bạc, chút công nó cũng chẳng hạn, rồi để làm giàu phong phú nhà cửa rầm rộ, nhưng mà tự chôn sống mà không hay. Thì tại sao? Tại mình yếu hèn, mình không có khả năng sáng tạo. Nếu mình có khả năng thì mình chỉ trả không vay. Đó là người tiến bộ. Ở đời cũng tiến bộ mà đạo cũng ngon. Nếu mà tu thì dễ, không có gì khó khăn. Đó. Cho nên chúng ta tu ở đây phải trở về chân lý thực chất của chúng ta là thanh điển. Mà thanh điển đó nó mắc hơn của cải của thế gian. Các bạn vun bồi và các bạn tu, các bạn đạt được một phần thanh điển, một giọt thanh điển của các bạn giá trị nhiều lắm. Một chút xíu chuyển trong đầu óc của bạn, bạn thấy thông minh hẳn liền, sáng suốt hẳn liền, giúp đỡ người ta trong lời nói và làm việc gì cũng đều ở trong sáng suốt, triền miên sáng suốt, không bị kẹt. Cho nên nhiều người sai ở trong cái tạm cảnh rồi tưởng đó là chánh pháp. Nhiều người tu cái pháp này được mọi người tự do tự hành để tiến học, nguyện cho mình được sức khỏe trước hết, tự nhiên tới quân bình tư tưởng mới biết tới đạo pháp. Là những cái cuộc hành trình đó mà mình chưa làm, nhưng mà mình muốn đi làm ông Phật ông Tiên mà không biết ông Phật ông Tiên là cái gì, không biết cái ông sung sướng kia là cái gì, cái ông sung sướng kia trước kia ông khổ thế đó, ông mới có ngày này. Thì bây giờ chúng ta phải qua cái hành trình khổ, chúng ta mới đạt tới cái ngày đó. Khi không mình nhảy ra ngang xương vô muốn ngồi ghế người ta làm sao ngồi được.
thấy chưa? Cái tu của chúng ta như vậy, muốn làm Phật liền sao được? Chưa tự giác mà ai chứng nhận cho mình là ông Phật? Ông Phật là chẳng qua là con người tự giác mà thôi, tự sửa và tự giác, con người tiến bộ của nhân loại, tự sửa và tự giác. Còn mình không chịu tu, không chịu sửa, làm sao mình có sự tự giác? Cho nên nhiều bạn sai, ngược lại rồi, tu mong được gần người trường pháp để hưởng cái gì? Tôi tu là tôi ý thức gì tôi mới tu? Tôi ý thức cái chân lý không thay đổi, cái chân lý đời đời, chân lý dẫn tôi tiến hóa và làm cho tôi thấy hạnh phúc rõ ràng, an cư, và tôi thấy tôi phải đóng góp cho mọi người. Tôi thấy tôi thanh nhẹ hơn người ta trong lúc người ta còn đạo loạn. Tôi ôm lấy cái chân lý tôi tu, chứ tôi phải tôi ôm lấy ông sư tôi tu là tôi chết rồi. Tôi bị ông sư gạt. Tôi ôm lấy người trường pháp tôi tu là tôi bị người trường pháp gạt. Không nên. Cho tôi nói các bạn tu cái pháp này là ý thức rõ rồi. Khi bạn ý thức rồi là cái đạo của bạn, và bạn sửa rồi là bạn tiến. Mà chính bạn biết cái đạo của bạn, bạn mới có nhiệm vụ sáng suốt thực thi mọi điều, xây dựng sáng suốt cho mọi người mọi giờ. Chúng ta tiến hóa trong cộng đồng nhân loại, tiến tới cộng đồng vô vi. Chúng ta không mê loạn vì của cải thế gian, nhưng mà chúng ta có đạo sản xuất ra của cải cho mọi người, không có mê loạn vào đó. Chúng ta mới thấy cái tâm chúng ta chân giác. Cho nên các bạn tu trong hành trình, các bạn thấy không? Khi mà mọi người mới tu vô soi hồn cũng động ghê lắm. Tại sao động dữ vậy? Chừng nào tôi mới tỉnh? Bởi vì trước kia tôi đã rước bao nhiêu sự động tham lam của tôi, bây giờ nó xuất hiện trong đầu óc, nó quay cuốn phim lại cho tôi coi cái hành động sai quay. Và tham trong không hiển tham, tham bất chánh, tham xây dựng và tham cởi mở mới là tham chánh. Còn tham của cái eo hẹp dấu đức, cái đó không phải tham chánh đâu. Cái đó là suy đồi chậm tiến. Cho nên các bạn soi hồn, các bạn thấy nó ra nhiều chuyện lắm. Giận ai thì nó ra cả đống công chuyện giận, có thể kế hoạch giết người được. Nhưng mà nhờ cái thiền rồi nó tan. Bạn kềm chế nó không cho nó hành động, nó ra gì nó ra, rồi một thời gian nó sẽ hết. Rồi trong cái mê nó có tỉnh. Lúc đó bạn thiền, bạn làm pháp luân, bạn định thần, cái nó mê. Nó mê nhưng mà nó cũng nghe người ta nói chuyện, nhưng mà nó không có sự phức tạp trong nội tâm xuất phát ra như hồi trước nữa. Dẹp đi, không có những cái hành động đó nữa. Thì nó ở trong sáng suốt. Mà trong sáng suốt rồi nó mới thực thi tình thương. Nó thấy nó cần thương nhiều người thì nó thương nó nhiều hơn. Mà nó ghét nhiều người thì nó ghét nó nhiều hơn. Đó, cho nên bắt buộc nó phải thực thi trong tình thương và đạo đức. Thì con người thấy nó không cần gì, nhưng mà trong cái không nó có. Hỏi cho mọi người giúp bạn, không lấy bạn quên họ sao? Gặp tới cái tình thương và cái ơn nghĩa, cái tình nghĩa thế gian nó có hết. Lúc đó bạn tha hồ mà sung sướng, cái làm sao mà thiếu. Đi đâu có người ta quan ninh rót miếng nước mời bạn uống, bạn thấy cũng no lòng, mà trong mối tình thương và thích mến bạn. Còn tới mà bắt buộc tôi sợ ông đau quá, rót ly nước cho ông uống, thì cái ly nước nó không có nghĩa lý gì hết. Ông đó bùa phép cao lắm, tôi sợ lắm, tôi rót ly nước cho ông uống, động đi cho rồi. Cái đó là người ta không rước mình vào lòng, thấy không? À, còn mình đi, không phải mình đi tới tìm người ta, nhưng mà ta gặp ta vẫn kính mến. Và người ta kính mến cho mình một giọt nước, tuy rằng nước có trời đất, nhưng mà lòng kính của họ mình thấy cũng nhẹ nhàng. Mình thấy tình thương là cao quý. Cho nên các bạn phải ở trong sáng suốt, mình hành động sáng suốt, luôn luôn mình hưởng cái sự sáng suốt. Một cử một động của con người đều ở trong chân lý hết, nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy đó thôi. Như tôi đã nói trên băng hồi nãy, một cử động của chúng ta đều là chân lý, một cái âm thanh xung quanh của chúng ta đều là chân lý, một sự sân si đối diện của chúng ta đều là chân lý, mà chúng ta thiếu sáng suốt để nhận được và hiểu nó mà thôi. Và chính những cái trạng thái đó là ta, chứ không phải ai đó. Hiểu vậy chúng ta mới nhập định và thiệt được. Còn nếu cái trạng thái đó thấy khác hơn là bạn không bao giờ thiền được. Bởi vì chúng ta xuống đây luôn luôn nhiều kiếp ở thế gian rồi, những cái cảnh nào chúng ta cũng có chuyện qua. Cho nên tất cả đều là ta, vạn linh đồng nhất thể, mọi người chúng ta được tiến hóa tới cộng đồng vô vi, thì mọi người được giữ cái không không là nhất tí, cái gì có gì đâu, tình thương và đạo đức là không không có gì đâu, không có việc tư lợi nữa. Sao? Thì sự cởi mở triền miên của trong nhân loại sẽ tiến hóa đi tới tình thương cởi mở thật sự